quê hương mến yêu. Mùa này, vào những buổi chiều sẩm tối, có cơn giông, tôi vẫn thường nhớ đến một căn nhà thấp ở phố Hàng Gai, Hà Nội. Quanh năm ẩm thấp, hễ có mưa rào thì nước dâng lên mấp mé chân giường. Nhà ấy là nhà của cụ tôi, sau để lại cho thầy mẹ tôi. Có lẽ vì sợ làm mích lòng các cụ, thầy tôi không dám sửa lại. Thành thử, mỗi khi mưa thì nhà dột, thất ẩm, nửa đêm, chợt tỉnh giấc nồng. Cứ nghe ồm ộp bên tai, kêu gào như thể mình đương nằm giữa cánh đồng. Két quá!
Tôi còn nhớ có đêm mất ngủ, tôi lén thức dậy thắp một cái nến nhỏ, đi soi ở dưới gầm giường, bắt cóc đem hành phạt. Mẹ tôi mắng:
bắt nó thì phải tội chết.
Và mẹ tôi lại bảo:
mình nó có nhựa, chạm phải, hóa hủi, không thể nào chữa được. Mà con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh cóc thì trời đánh cho.
Từ đó tôi không dám đánh cóc, giết cóc nữa. Và cũng từ đó tôi yên chí rằng nhựa cóc sẽ sinh bệnh hủi cho mãi tới bây giờ. Để thú thực rằng tôi đã ngạc nhiên và kinh sợ hết sức khi thấy có người ở đây ăn cháo cóc.
Ai mà lại còn không biết nó? Xấu đến thế là cùng. Nó nặng nề, y ạch, lúc nào cũng ngồi chồm hổm, mắt cứ dương ra trừng trừng, mà da thì đen mai mái, lại xù xì, tởm quá. Nhìn bát cháo cóc mà tưởng tượng lấy cái thân hình như thế, thực tôi không hiểu sao người ta có thể ăn uống lầm cầm như thế được. Nhưng đến khi liều chết húp thử vài miếng xem sao, thì mình cũng thấy nó có một hương vị lạ, ngon ngọt, thơm thơm, man mát như thể thịt ướp, hoa bưởi vậy. Thử cho mà biết như thế cũng hay. Có một thuở nào, xa xưa lắm rồi, tôi đã ở trong rừng với người Chàm, lấy lá đu đủ, nấu canh, ăn ốc ma leo ở hàng rào, ầm cả tháng mà không làm sao hết, trái lại vẫn thứ ngon. Có người sống hàng năm trong rừng ăn kiến, ăn gián còn ghê hơn tôi mà có làm sao đâu. Còn ở tỉnh thành, ai mà không ăn ốc nhồi, ốc vặt, ai mà lại không ăn dươi, ăn ếch. Thế thì tại sao không thể bắt con chằng hiu nhắm rượu chơi, nướng con dê cơm lên lửa, ăn với củ lạc rang và rửa con cóc cho sạch nhớt, lột da, chặt đầu, nấu cháo ếch và cóc cùng thuộc loại lưỡng thể động vật. Người Tây Phương ăn ếch chiên, ếch xào lăn với hành và nuôi ếch to thế này này, đóng hộp để xuất cảng. Thì nghĩ cho kỹ, cóc cũng chỉ thế mà thôi. Người ta sợ ăn cóc chỉ vì có thành kiến về da nó. Nhưng có ai đã được xem là một mẻ cóc rồi mới biết, tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh, thịt ếch cũng trắng hơn gì thịt cóc. Cho tới bây giờ, chưa có một ai bảo cho tôi biết da cóc có truyền bệnh hủi đích thực hay không. Nhưng trông một mẻ cóc chặt đầu, lột da rồi, để trên thớt, chờ làm thịt, ta thấy thịt cóc hấp dẫn như thịt bà giỏi vậy. Thịt ấy màu trắng ngà, thớ nhỏ, đanh mà ráo đáo để. Thử tưởng tượng để cho khô nước, chiên hành tỏi cho dậy mùi, rồi bỏ thịt cóc vào mà xào. Cái thơm tho tiết ra trong không khí quyến rũ khứu giác của người ta biết chừng nào.
Ông nào nhậu, chờ cho thịt chín vàng xúc ra đĩa, ra thêm xả, hạt tiêu, ớt vào và nhắm nhót, có thể thấy thích thú hơn ăn thịt gà mái tơ. Thịt dê dai lắm, mà thịt thỏ thì xác quá, không thể đem ra so sánh được với thịt cóc, mềm mà nhai sừng sực, ngọt như ý vị, đậm đà, chứ không trơ trẽn như thịt ngan, thịt ngỗng. Bẩm các cụ, chúng tôi xin lỗi, chứ ăn cóc như thế này, ngon nhất món gì? Tôi đã hỏi ý kiến nhiều người sành ăn ở đây, thì cóc ăn sướng nhất là món cháo. Thịt cóc luộc với cháo, ăn thanh cảnh mà không ngấy. Nhưng phần đông thích ăn cháo với thịt cóc xào. Ăn kiểu này cũng như cập tày hay cây ạp trúc, nghĩa là để cháo với thịt riêng ra. Duy khác một chút là cá thì để tái, gà thì luộc lòng đào, còn cóc thì xào lên trước. Lúc ăn chút thịt cóc và cháo quậy lên, ai ăn được mà dầu, dẩy lên một chút, cho thêm thơm thêm béo. Nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao, bởi vì riêng thịt cóc cũng đã thơm và ngọt lắm rồi. Vừa húp vừa ngẫm nghĩ, ta có cảm giác cái thơm ngọt đó tựa như cái thơm ngọt của tôm he và bào ngư hòa hợp với nhau để tạo thành một lực lượng thơm thứ ba, vừa lành vừa mát. Thực thế, nhiều người bảo tôi rằng cháo cóc mát lắm, trẻ con người lớn ăn vào giải nhiệt. Hơn thế, có ông lại bảo nó chưa được cả vài trứng kinh sũng làm trứng khóc dạ đề cho trẻ mới sinh. Chẳng biết có đúng hay không. Nói thì nghe sướng lắm, nhưng bởi mình mới tập sự ăn cháo cóc nên vẫn cứ thấy rờn rợn, sợ một cái gì. Thì ra là mình sợ chết, chứ sao? Đọc báo hàng ngày, người ta há chẳng thấy đôi khi có đăng tin ăn thịt cóc chết người đấy là gì? Một ông bạn bảo tôi, có thế thực, ăn cóc có khi chết người, nhưng chết là tại người ta làm lòng không kỹ.
Lúc làm cóc, cần nhất là phải sạch, đừng để cho dập mật, đừng để cho sót trứng. Vì nếu trứng cóc làm không kỹ, nó dính vào mỡ, ăn vào dễ chết như trời. Mật lấy không hết cũng vậy. Người ta bảo rằng một nồi cháo cóc mà để sót 10 cái trứng ăn vào, chỉ nửa tiếng đồng hồ thấy xây sẩm mặt mày, lại quỵ luôn. Các ông già bà cả lại còn nói rằng thịt cóc tối kỵ củi gà và khoai mì. Nấu thịt cóc với rễ cây cả tím phơi khô, hay ăn thịt cóc lẫn với khoai mì cũng độc lắm, dễ chết người. Nghe thấy mà bắt ớn. Song le, những người ưa thưởng thức món ăn ngon không vì thế mà chịu thôi thịt cóc. Ở phải, cứ vào vụ mưa này đây, có ai về chơi thăm những vùng quê Cái Bè, Cần Giuộc, hay ở lại nghỉ đêm ở Tân Phước hay chợ gạo, mới thấy người ta ham bắt cóc ăn chừng nào. Mấy thằng nhỏ cởi chân trùng trục, đóng khố, lội mưa, xách một cái đèn đi, lủi lủi vào vườn nhà người ta, rón rén tìm đến chỗ cóc kêu, lấy xiên, xiên từng con hoặc nằm xoài ra để chộp, cho vào trong một cái giỏ đeo ở bên sườn. Nhưng đấy chỉ là những tốt người lẻ tẻ, đi bắt cóc vô tổ chức. Muốn hiểu thế nào là bắt cóc chân chính, ta phải đi ra ngoài, đi quan sát dưới trời mưa, ở ruộng hay dọc một con đê. Hoàng hôn vừa lả xuống trên nội cỏ, đồng cây từ Lao đung qua Trà Bến, từ Long Thành đến Lái An, từ Cồn Lát đổ về. Từ bờ sông Cái vọng sang, tiếng cóc ì ả ì ộp liên thanh bất trị, như một bản nhạc thô kệch nhưng xúc tích hương cau, mùi lúa. Từng nhóm người bận áo đen quần cụt, lầm lầm lũi lũi đi ở trên bờ ruộng, vành tai lên, nghe xem tiếng nhạc cóc từ nơi nào vọng ra. Chỉ một giây, họ biết ngay nơi cóc hội. Thường thường, đó là một cái gò cỏ rậm hay một lu đất bên cạnh những vũng nước dơ. Chiếu một ánh đèn vào đó mà coi, chúng bắt gặp với nhau kỹ lắm. Ánh đèn vừa chiếu vào, lóe mắt, cặp nào cặp nấy nhảy đi đà đi đạch, nhưng cấm có cặp nào chịu rời nhau. Một cuộc bố giáp diễn ra, làm cho kẻ bàng quang tưởng tượng như mình đang chứng kiến một cuộc bố giáp ở chuồng chó hay ngã ba Chu Yến. 10 cặp thì cả 10 cặp bị tóm. Người chuyên viên thong thả dơ từng cặp bắt được, đưa lên ánh đèn dầu để coi nở một nụ cười khoái trá khi bắt được cặp cóc đẹp và mập. Cái giống cóc bụng đỏ là cóc bệnh, ăn chẳng ra cái chết gì, chỉ để dành trong nhà ăn với nhau, chứ không bán được tiền. Cóc được ưa chuộng phải là cóc bự, có nhiều mụt đen ở trên lưng, chân no mà sáng. Người ta cho tất cả vào trong một cái vó tre hay thùng thiếc, đem về lột ra rồi đưa ra chợ. Các chợ Sài Gòn, Phú Nhuận, ngã ba ông Tả thường vẫn bán cóc cho người thủ đô mua xài.
Mà bạn có biết tại sao về cứ mưa này người ta bắt được nhiều cóc không? Nguyên giống cóc cũng như giống ếch nhái là một loài động vật vừa nước vừa cạn. Cái trứng nở ra như một thứ ấu trùng, nó có mang để thở ở dưới nước như loài cá. Ít lâu sau, mang nó rụng đi, chân nó mọc ra, đồng thời cái đuôi mất nốt. Cứ vào cỡ mưa thì cóc dưới nước lên trên bờ ở. Nhưng cũng chính vào lúc đó, những cóc dậy thì cũng như các cóc nạ ròng lớn tuổi nằm trong những đồng ruộng đầy sao rụng, mơ chuyện ân tình thi nhau làm công việc truyền tử nhược tôn. Những tiếng kêu oai oái có lúc như đau đớn, có lúc như thở dài, có lúc như rên rú, có lúc như nhõng nhẽo, chính là tiếng nói của tình yêu đấy. Vậy mà tội nghiệp, đang lúc cóc mến thương trao nhịp thở chung tình với nhau trong đêm xanh mát rượi, thì loài người từ khắp nơi đổ đến vơ cả lũ rồi ném vào thùng. Hú vía, có con xây sát cả mình, có con gãy đùi sứt chán, lại có cặp bị đứt ngang ra. Nhưng đa tình thay là giống cóc bị xa cơ đến như thế, cặp nào cặp nấy vẫn không chịu rời nhau, nhất thiết khắng khít cho đến chết. Yêu là chết trong lòng một ít. Với loài cóc, yêu là chết thực sự, chết đứ đừ, chết toàn diện, chết dẫy lên đành đạch. Nhưng không hề gì, ở trong thùng, trong vó, chúng vẫn song ca bản nhạc mê ly. Vì thế, đừng tưởng ăn thế này là chỉ ăn thịt cóc mà thôi, nhưng chính là ta ăn hương thơm đồng ruộng, ăn những bản nhạc dân ca. Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Quê hương mến yêu với bài Cháo cóc của Vũ Bằng do Hoài Hương và Vĩnh Thiên diễn thảo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh Tiếng Quê Hương đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể đón nghe chương trình này trực tiếp trên các làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi tại Oslo, Na Uy vào ngày Chủ nhật hàng tuần từ 18 giờ đến 20 giờ. Mọi liên lạc thư từ bài vở xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email tqh@vnradionet.com. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.